Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nổ súng tại sân bay Kabul, lính gác Afghanistan thiệt mạng. Các tổ chức thúc hối Phó Tổng thống Harris kêu gọi trả tự do cho Trần Quỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang. Việt Nam có gần 75.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong một tuần, 8.666 người chết từ đầu dịch. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quân đội Đức cho biết một cuộc đọ súng đã nổ ra tại sân bay Kabul hôm 23 tháng 8 giữa lính canh Afghanistan và các tay súng không xác định, khiến một lính gác thiệt mạng, theo hãng tin Reuters. Hàng nghìn người Afghanistan và người nước ngoài tập trung ở sân bay trong nhiều tuần qua, hy vọng có thể bắt được chuyến bay sau khi các chiến binh Taliban chiếm được Kabul vào ngày 15 tháng 8. Tính đến nay, có 20 người thiệt mạng trong cuộc hỗn loạn tại sân bay, hầu hết trong các vụ xả súng và giẫm đạp, khi các lực lượng Hoa Kỳ và quốc tế cố gắng sơ tán công dân và những người Afghanistan dễ bị tổn thương. Đài CNN cho biết cuộc đụng độ hôm 23 tháng 8 bắt đầu khi một tay súng bắn tỉa bên ngoài sân bay bắn vào các lính gác Afghanistan, những người hầu hết là các cựu quân nhân chính phủ giúp đỡ lực lượng Hoa Kỳ gần cổng phía bắc của sân bay. Quân đội Đức cho biết các lực lượng Mỹ và Đức đã tham gia vào cuộc đọ súng này. Ba lính canh Afghanistan đang được điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở sân bay, quân đội Đức cho biết. Hai quan chức NATO tại sân bay cho biết tình hình đã được kiểm soát sau vụ nổ súng. Taliban triển khai binh lính bên ngoài sân bay, nơi họ cố gắng giúp thực thi trật tự. Hôm 22 tháng 8, các chiến binh Taliban đã đánh trả đám đông tại sân bay khi thời hạn rút quân nước ngoài sắp đến. Một quan chức lãnh đạo Taliban cho biết các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan chưa tìm cách gia hạn thời hạn rời đi vào ngày 31 tháng 8 và nói thêm rằng thời hạn này sẽ không được gia hạn sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại lâu hơn để giám sát một cuộc di tản khó khăn và đau đớn. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ hối thúc Tổng thống Biden trong tuần này gia hạn thời hạn sơ tán ở Afghanistan, một quan chức quốc phòng Anh cho biết. Hôm 22 tháng 8, Hoa Kỳ tìm kiếm sự giúp đỡ của 6 hãng hàng không thương mại để vận chuyển người dân sau khi họ sơ tán khỏi Afghanistan. Đặc phái viên của Washington về Triều Tiên hôm 23 tháng 8 cho biết Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng và sẵn sàng gặp gỡ mọi lúc mọi nơi, theo hãng tin Reuters. Đặc phái viên Hoa Kỳ Sung Kim đến Seoul hôm 21 tháng 8 và đang thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc 4 ngày. Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Triều Tiên, ông Kim nói với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc, ông Nook Yoo-deok. Các cuộc tập trận quân sự kết hợp đang diễn ra là hoạt động lâu đời, thường lệ và hoàn toàn mang tính phòng thủ, đồng thời hỗ trợ an ninh của cả hai quốc gia chúng ta, ông Kim nói thêm. Ông Nook cho biết cả hai bên đã thảo luận về việc viện trợ nhân đạo có thể có cho Triều Tiên, cũng như các cách để khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ. Ông Nook nói, chúng tôi đồng ý làm việc cùng nhau để nối lại các đối thoại với Triều Tiên càng sớm càng tốt. Hôm 22 tháng 8, ông Kim đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Uy-yong tại tư dinh của Bộ trưởng, nơi họ thảo luận về cách thức để nối lại nhanh chóng tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết. Đặc phái viên Hoa Kỳ dự kiến sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogilev vào ngày 24 tháng 8 tại Seoul. Triều Tiên nói rằng họ sẽ để ngỏ về mặt ngoại giao, nhưng các tuyên bố của Mỹ tỏ ra trống rỗng, trong khi các hành động thù địch như các cuộc tập trận vẫn tiếp tục. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết họ sẽ tìm cách ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng không tỏ ra sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ông Kim nói, Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên. Ông nói, tôi tiếp tục sẵn sàng gặp gỡ những người đồng cấp Triều Tiên ở bất cứ đâu và ở bất cứ lúc nào. Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển ở Vịnh Ba Tư vào khoảng cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2020. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Nga RIA cho biết hôm 23 tháng 8. RIA dẫn phát biểu của đại sứ Nga tại Iran cho biết các cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu hải quân ba nước sẽ tập trung vào an ninh hàng hải và chống cướp biển, đặc phái viên được trích dẫn cho biết theo hãng tin Reuters. Đại sứ Nga tại Tehran Levan Dagarian cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, cuộc tập trận hải quân chung thường niên Shiru sẽ được tổ chức tại khu vực Vịnh Ba Tư. Các tàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tham gia. Mục đích chính là thực hành các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn vận chuyển quốc tế và chống cướp biển, đại sứ Dagarian nói. Cùng với Nga và Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Syria và Venezuela cũng sẽ tham gia, sẽ có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận giữa các đội lặn của lực lượng vũ trang các nước này. Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Nga sẽ đến khai mạc và bế mạc các cuộc tập trận này. Ông Dagarian cho biết thêm với hãng tin Sputnik. Liều vaccine COVID-19 thứ 3 của công ty Pfizer sẽ cải thiện đáng kể khả năng ngăn ngừa lây nhiễm và ngăn bệnh tiến triển nặng ở những người từ 60 tuổi trở lên ở Israel so với những người chỉ được tiêm 2 mũi. Kết quả được Bộ Y tế Israel công bố hôm 22 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Dữ liệu này được trình bày tại cuộc họp của một hội đồng chuyên gia tiêm ngừa của Bộ hôm 19 tháng 8 và được tải lên trang web của Bộ vào ngày 22 tháng 8, mặc dù chi tiết đầy đủ của nghiên cứu này chưa được công bố. Phân tích số liệu thống kê này từ Viện Gartner của Israel và Viện KI, các quan chức bộ cho biết những người từ 60 tuổi trở lên, khả năng bảo vệ lây nhiễm sau 10 ngày tiêm mũi thứ 3 cao gấp 4 lần so với 2 liều. Một liều tiêm thứ 3 dành cho những người trên 60 tuổi cho thấy khả năng bảo vệ gấp 5 đến 6 lần sau 10 ngày liên quan đến các ca bệnh nghiêm trọng và nhập viện. Trong những tuần gần đây, Bộ Y tế cho biết khả năng miễn dịch đã giảm dần theo thời gian đối với người cao niên và người trẻ tuổi. Israel bắt đầu áp dụng phương pháp tiêm mũi thứ 3 cho những người trên 60 tuổi vào ngày 30 tháng 7. Hôm 19 tháng 8, họ bắt đầu tiêm mũi thứ 3 cho những người ở lứa 40 và bao gồm phụ nữ mang thai, giáo viên và nhân viên chăm sóc y tế dưới độ tuổi đó. Liều thứ 3 chỉ được tiêm cho những người đã tiêm mũi thứ 2 cách đây ít nhất 5 tháng. Hoa Kỳ cũng công bố kế hoạch cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho tất cả người Mỹ, cho rằng các dữ liệu này cho thấy khả năng bảo vệ đang giảm dần. Canada, Pháp, Đức cũng công bố các chiến dịch tiêm mũi tăng cường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN loan báo từ thủ đô Washington, Mỹ rằng ông Ted Osius chính thức nắm chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO của hội đồng này từ ngày 23 tháng 8, kế nhiệm ông Alexander Feldman, người đã lãnh đạo hội đồng hơn 12 năm và sắp chuyển sang Singapore làm chủ tịch Boeing Đông Nam Á. Ông Ted Osius từng giữ chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam từ năm 2014 đến 2017, sau đó nghỉ hưu khỏi ngành ngoại giao Mỹ. Một thông cáo báo chí của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho biết là trên cương vị mới là chủ tịch kiêm CEO của hội đồng, cựu đại sứ Osius sẽ lãnh đạo và thúc đẩy các nỗ lực của hội đồng nhằm loại bỏ các rào cản về thương mại và đầu tư ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, đồng thời nâng tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế Mỹ-ASEAN trong chính sách công của Mỹ, của ASEAN và trong con mắt của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Kể từ năm 1984, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN là tổ chức vận động hàng đầu của các tập đoàn Mỹ hoạt động ở ASEAN. Hội đồng có 9 văn phòng ở Mỹ, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. 170 công ty là thành viên của hội đồng, có tổng doanh thu xấp xỉ 7.000 tỷ đô la và sử dụng hơn 14,5 triệu người lao động. Cựu đại sứ Osius cho biết là ông vinh hạnh được lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, một tổ chức quan trọng theo thông cáo của hội đồng. Ở thời điểm ngay trước khi ông chính thức trở thành lãnh đạo của hội đồng, trả lời phỏng vấn riêng với VOA, cựu đại sứ Osius viết qua email rằng ASEAN và đặc biệt là Việt Nam nằm ngay trong trung tâm của một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, bao gồm cả các hiệp định như vậy với các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Vẫn trong email với VOA, ông Osius nêu bật lên sức nặng của ASEAN, trong đó có Việt Nam, đối với chính sách nước Mỹ trở lại của chính quyền Biden-Harris ở Mỹ. cựu đại sứ Mỹ viết, với dân số 662 triệu người và GDP là 3,2 nghìn tỷ đô la, 10 nước của Hiệp hội ASEAN hết sức quan trọng đối với Mỹ và việc Mỹ duy trì sự hồi phục kinh tế thời hậu đại dịch COVID. Cựu đại sứ Mỹ Ausius chỉ ra rằng khu vực tư nhân Mỹ đầu tư hơn 338 triệu đô la ở ASEAN trong năm 2020, nhiều hơn tổng số tiền họ đầu tư vào 4 nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong cùng năm, Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 122 tỷ đô la sang ASEAN là mức cao thứ tư sau kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Canada, Mexico và Trung Quốc, vẫn theo nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ đã nghỉ hưu. Ông Ausius có kinh nghiệm làm việc trong hơn 30 năm trong cả khu vực chính phủ lẫn tư nhân. Trong đó, chức vụ gần đây nhất của ông là Phó Chủ tịch về Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của Google. Trước đó, ông là đại sứ Mỹ ở Việt Nam, lãnh đạo đội ngũ Phái bộ Ngoại giao Mỹ xây dựng và thực hiện các chiến lược làm sâu sắc quan hệ kinh tế, an ninh và văn hóa giữa hai nước. Ông được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng huân chương hữu nghị. Nhà ngoại giao cấp cao này gắn bó với Việt Nam kể từ những năm 1990 khi ông là một viên chức ngoại giao Mỹ làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang trong quá trình được khôi phục. Ngoài ra, ông Ausius từng sống và làm việc ở Singapore, Thái Lan, Philippines và từng là phó đại sứ Mỹ ở Indonesia. Vị cựu đại sứ Mỹ là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó cuốn mới nhất có tên là Không gì là không thể, Mỹ hòa giải với Việt Nam, sẽ được phát hành vào tháng 10 năm nay, viết về việc ông trải nghiệm và tham gia vào lịch sử của hai nước trong 25 năm trở lại đây.
Hôm 23 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết trong chuyến thăm Singapore rằng Hoa Kỳ tập trung vào các nỗ lực sơ tán đang diễn ra ở Afghanistan và cam kết Biển Đông thông thoáng, theo hãng tin Reuters. Phó Tổng thống Harris gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halimah Yacob trong một chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc. Sẽ cần nhiều thời gian để phân tích những gì đang xảy ra và những gì đang diễn ra trong bối cảnh việc rút quân khỏi Afghanistan, bà Harris nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore. Một phần nhiệm vụ của bà Harris trong chuyến đi này là thuyết phục các nhà lãnh đạo ở Singapore và Việt Nam rằng cam kết của Washington đối với Đông Nam Á là vững chắc, chứ không tương đồng như đối với Afghanistan. Bà Harris nói, hôm nay chúng tôi có mặt ở Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với đất nước này và trong khu vực này, đồng thời củng cố tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, thông thoáng. Thủ tướng Lý của Singapore nói rằng nhận thức về quyết tâm và cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực sẽ được xác định bởi những gì Hoa Kỳ làm trong tương lai, cách thức họ định vị lại mình trong khu vực và cách họ thu hút nhiều bạn bè, đối tác và đồng minh của mình. Bà Harris nói, tôi tái khẳng định trong cuộc họp của chúng ta về cam kết của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi xung quanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để duy trì các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế và tự do hàng hải, bao gồm cả ở Biển Đông. Mỹ và Singapore đã đạt được các thỏa thuận an ninh hôm 23 tháng 8 nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực thông qua việc triển khai luân phiên các máy bay B-8 và tàu chiến ven bờ của Mỹ tới Singapore. Theo bản thông tin của cuộc họp báo được Nhà Trắng chia sẻ, Hoa Kỳ và Singapore cũng nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, quân sự và tăng cường trao đổi thông tin về các mối đe dọa mạng, theo chi tiết được Nhà Trắng chia sẻ. Bà Harris cũng sẽ thăm căn cứ hải quân Changi của Singapore và tham quan tàu chiến Hoa Kỳ USS Tusa trong chuyến công du này.
Các tổ chức thúc hối Phó Tổng thống Harris kêu gọi trả tự do cho Trần Quỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang. Các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ kêu gọi sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc đòi tự do cho tù nhân lương tâm Trần Quỳnh Duy Thức và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam khi gặp mặt các lãnh đạo ở Hà Nội trong tuần này. Các thỉnh nguyện thư đã được gửi đến cho văn phòng Phó Tổng thống Harris để yêu cầu bà lên tiếng đòi tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam trước khi bà rời Washington hôm 20 tháng 8, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông Thức, người kêu gọi dân chủ, đa nguyên cho Việt Nam hiện đang thụ án 16 năm tù, trong khi bà Trang đang bị giam giữ từ tháng 10 năm ngoái sau khi viết báo cáo đồng tâm và nhiều cuốn sách kêu gọi dân chủ cho quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền. 13 tổ chức nhân quyền gồm Article 19 có trụ sở ở London và Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở New York đồng ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ thách thức chính phủ Việt Nam về việc đối xử và tiếp tục giam giữ nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp Trần Quỳnh Duy Thức trong chuyến thăm sắp tới của bà. Tổ chức Dự án 88 đồng ký tên trong bức thư cho biết trong một thông cáo ra hôm 18 tháng 8, hy vọng bà sẽ dùng cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam sắp tới đây để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền. Bức thư đề ngày 18 tháng 8 gửi tới văn phòng của Phó Tổng thống Nhà Trắng viết, cụ thể hơn, chúng tôi mong bà hãy nêu trường hợp của nhà hoạt động dân chủ và blogger Trần Quỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực dài hạn trong tù. Nhà cầm quyền Việt Nam kết án ông Thức tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự 1999, hiện là Điều 109 trong Bộ Luật Hình sự 2015. Theo bức thư, mỗi bước trong quá trình khiếu kiện của ông Thức đều bị nhà nước Việt Nam tìm mọi cách cản trở một cách triệt để, vi phạm trắng trợn quyền được xét xử công bằng, đã được công nhận trong bản Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng như trong bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các tổ chức này kêu gọi thúc giục bà Harris lên tiếng về việc Tòa án Việt Nam tiếp tục từ chối quyền được xét xử cũng như quyền được đối xử tử tế cho ông Thức, đồng thời kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho ông Thức mà không buộc ông phải lưu vong ra nước ngoài. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Legal Initiatives for Vietnam, gọi tắt là LIV, có trụ sở ở San Jose, California, cũng vừa gửi một thỉnh nguyện thư tới văn phòng Phó Tổng thống để thúc giục bà Harris nêu yêu cầu trả tự do cho một số nhà báo đang bị giam giữ bất hợp pháp và cầm tù ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, một trong những người sáng lập LIV. Bà Trang bị bắt giam hôm 6 tháng 10 năm 2020 và bị cáo buộc vi phạm Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự 1999 về tội tuyên truyền chống nhà nước và Điều 117 trong Bộ Luật Hình sự 2015 về tội làm, tàn trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong tuần tới sẽ bàn đến điểm nghẽn nhân quyền trong quan hệ Mỹ-Việt, điều mà ông cho rằng có thể giúp Washington củng cố việc thăm dò khả năng nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược với Hà Nội trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết của phỏng vấn với nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương. Xin chào ông Nguyễn Thế Phương, xin ông cho biết ý nghĩa chuyến công du Việt Nam sắp tới của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Thì cái chuyến thăm này nó có nhiều hàm ý lắm. Cái thứ nhất là cái chuyện đầu tiên là khẳng định lại cái mối quan hệ đang trên đà gọi là phát triển rất là tốt đẹp giữa Mỹ và Việt Nam trong cái giai đoạn mà Covid bây giờ, thì phía Mỹ đánh giá rất cao cái việc mà Việt Nam chấp nhận đón tiếp cái lãnh đạo cấp cao của Mỹ đấy, thì nó cho thấy là Việt Nam coi trọng cái mối quan hệ của mình với Mỹ. Thì cái chuyến thăm này của Harris cũng là một trong những cái chuyến thăm mà phía Mỹ muốn đưa ra cái thông điệp rằng là Việt Nam ngay cả trong cái bối cảnh hiện nay vẫn được Mỹ xem là một trong những đối tác hàng đầu của Mỹ ở Đông Nam Á. Thì đó là cái hàm ý thứ nhất. Cái hàm ý thứ hai á, ngoài cái vấn đề có liên quan tới an ninh Biển Đông chẳng hạn, bà Harris còn tập trung vào hai vấn đề khác. Vấn đề thứ nhất là chuỗi cung ứng, nó là vấn đề kinh tế, tức là bà Harris muốn gọi là tìm hiểu xem là Việt Nam và cái vai trò của Việt Nam là gì trong cái chuỗi cung ứng hậu Covid. Cũng có nguồn tin cho rằng là cái chuyến thăm của bà Harris tới Việt Nam cũng là để thăm dò cái khả năng trong tương lai khi nào và như thế nào Việt Nam với Mỹ có thể nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện đối tác chiến lược. Bởi vì anh biết là quan hệ đối tác của Việt Nam và Mỹ trong khoảng thời gian 5 năm trở lại nó tạo ra một cái ấn tượng rằng là hai bên chỉ hợp tác về vấn đề an ninh là chủ yếu, tức là nó tạo ra ấn tượng rằng là cái mối quan hệ này chống Trung Quốc. Cái chính sách của Mỹ với vấn đề Việt Nam trong dân chủ nhân quyền sẽ là gì, thăm dò, và Việt Nam cũng được dịp này thăm dò Mỹ. Bởi vì anh biết là cái quá trình mà nâng cấp mối quan hệ từ cái đối tác toàn diện đến đối tác chiến lược, một trong những điểm nghẽn lớn nhất là vấn đề dân chủ nhân quyền. Khi mà một số thượng nghị sĩ Mỹ, một số hạ nghị sĩ ở Mỹ họ đặt điều kiện nâng cấp quan hệ bằng cái việc là Việt Nam phải như thế này như thế kia trong nhân quyền, thì một số nguồn thông tin nói rằng là cái chuyến thăm này của bà Harris sẽ giúp phía Mỹ họ tìm hiểu xem quan điểm Việt Nam trong cái vấn đề là gì, để sau này có thể nâng cấp quan hệ một cách nó dễ dàng và nó suôn sẻ hơn.
Yeah.
Đấy, thì đây là hai cái hàm ý chính trong cái chuyến thăm sắp tới của bà Harris, là không chỉ về vấn đề về an ninh lãnh thổ về Trung Quốc đặt, mà còn là những cái vấn đề khác. Và ngoài mặt là thể hiện thông điệp rằng là Việt Nam là đối tác quan trọng, nhưng bên trong đó còn là cái việc thăm dò cái phản ứng, cái quan điểm của Việt Nam về kinh tế, về dân chủ nhân quyền, trong cái bối cảnh là có nhiều nguồn tin rằng là trong tương lai gần thôi, hai nước sẽ nâng cấp từ quan hệ từ cái đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Đó là hai cái hàm ý chính trong cái chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tới Việt Nam sắp tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Không biết rằng là liệu Việt Nam sẽ có những cái thỏa hiệp hoặc là sẽ một cái nhượng bộ nào về vấn đề nhân quyền hay không? Chia sẻ cái nhìn của anh về việc này đúng không ạ?
Nếu mà nhìn dưới cái góc độ nhân quyền mà xét tới cái mối quan hệ Việt Mỹ mà kiểu như liên quan tới vấn đề nâng cấp quan hệ anh, thì hiện nay á thì mình khó biết được lắm. Tức là có thể phải sau cái chuyến thăm của bà Harris để mình xem là có cái gì không, nhưng ở đây cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là gì, là mối quan hệ Việt Mỹ ở trong khoảng thời gian hiện tại á, là mối quan hệ cả hai bên đều rất thực dụng. Mỹ cũng thực dụng trong cái vấn đề về quan hệ Việt Nam, bởi vì Mỹ biết rằng Việt Nam là một trong những mắt xích an ninh rất lớn trong khu vực. Việt Nam cũng thực dụng, Việt Nam cũng sẽ coi Mỹ như là một trong những cái đối tác lớn nhất để cân bằng lại cái cán cân lực lượng với Trung Quốc. Bởi vì cái góc nhìn thực dụng như vậy, cho nên ở một phần nào đó về mặt dân chủ và nhân quyền, cả hai bên sẽ hài hòa với nhau một chút xíu, cả hai bên có thể nhượng bộ một chút xíu. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái nhượng bộ của Việt Nam trong một số trường hợp cụ thể thì cái tối đa mà Việt Nam có thể nhượng bộ là thả người, những cái người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ sẽ thả, hoặc là Việt Nam sẽ thể hiện với Mỹ thông qua một cách nào đó, rồi thông qua một cái bộ luật nào đó OECD. Và tôi nghĩ thì cái đó là mức tối đa rồi trong cái miền này, chứ sẽ không có một cái bước nhảy vọt nào đâu anh, sẽ không có một bước nhảy vọt nào cả, bởi vì hai bên nhìn nhau với một cái nhìn rất thực dụng. Mỹ họ biết rằng là cái gọi là di chuyển quan trọng đối với chính sách ở ngoài Mỹ, nhưng trong trường hợp Việt Nam họ có thể gọi là compromise á, họ có thể điều hòa, họ giảm nhẹ một chút để thể hiện cái sự cái thực thể cái tầm quan trọng của Việt Nam trong cái chính sách của Mỹ đó. Tức là nói chung là không có cái gì nhảy vọt cả, nó vẫn chỉ là cái sự đáp trả, đáp ứng qua lại thôi.
Thưa anh, là nhìn ở cái tầm khu vực á, thì trong cái chuyến đi này là cái chuyến đi đầu tiên của bà đến khu vực châu Á, anh đánh giá như thế nào khi mà Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Biden đã chọn hai quốc gia này, Singapore và Việt Nam?
Nó cho thấy cái khu vực quan trọng dưới góc nhìn của Mỹ là khu vực nào. Cái chuyến thăm này cùng với các chuyến thăm trước, ví dụ như là của Bộ trưởng Quốc phòng, hay là cái sự rất là sốt sắng cùng Mỹ trong cái việc tham gia trong những cái cuộc họp của ASEAN này nọ chẳng hạn, nó cho thấy rằng là bắt đầu Mỹ nay coi châu Á Thái Bình Dương là một trong những trọng tâm chính, nếu như không nói là trọng tâm lớn nhất trong chính sách đối ngoại toàn cầu của Mỹ hiện nay. Châu Á Thái Bình Dương nổi lên như là một trong những trọng tâm chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ, mà trong đó ASEAN, một trong những nước đứng đầu ASEAN lại là Singapore, là Việt Nam, là Indonesia. Nó cho thấy là cái tầm quan trọng của khu vực trong chính sách đối ngoại Mỹ và tầm quan trọng của Đông Nam Á trong một cái khu vực lớn đó.
Yeah.
Và ở đây rõ ràng nó sẽ có liên quan tới yếu tố Trung Quốc. Thì rõ ràng là cái yếu tố Trung Quốc là một yếu tố mà không thể nào bỏ qua được rồi, vì trong chính sách đối ngoại, chiến lược đối ngoại Mỹ, chiến lược quốc phòng Mỹ từ Trump cho tới Biden, như anh biết là đều bây giờ họ đều, tức là người Mỹ họ chuyển cái góc nhìn rồi, họ coi Trung Quốc là đối thủ, nó phải không phải đối thủ mà là đối thủ cạnh tranh á. Cho nên rõ ràng khi mà có một nước nào đó là đối thủ cạnh tranh thì cái khu vực mà cái nước đó đang tồn tại là một trong những khu vực quan trọng trong chính sách đối ngoại.
Dạ, thưa anh, trở lại cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ thì anh kỳ vọng như thế nào về cái chuyến thăm của bà Harris, thưa anh ạ?
Nhiều người họ mong muốn một cái kết quả cụ thể nào đó được thể hiện, nhưng mà theo ý kiến riêng của tôi á, thì chuyến thăm Harris chỉ là một cái chuyến thăm này là hàm ý tương lai, và cái mốc quan trọng nhất mà Việt Nam và Mỹ có thể kỳ vọng là cái sự nâng cấp quan hệ từ cái gọi là đối tác toàn diện đến các trường. Chỉ khi mối quan hệ giữa hai bên nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược thì chúng ta mới có thể kỳ vọng cái sự biến đổi về chất trong quan hệ hai bên. trong khoảng gần, trong khoảng tương lai gần, tức là trong cái nhiệm kỳ của Biden, hoàn toàn có khả năng là sẽ có một chuyến thăm cấp cao giữa Biden qua Việt Nam hay là các lãnh đạo Việt Nam qua Mỹ để nâng cấp trên một cách chính thức mối quan hệ giữa hai nước lên, làm đối tác chiến lược. Cái chuyến thăm của Harris này sẽ không phải chỉ tập trung vào cái yếu tố liên quan tới quốc phòng an ninh đâu, bởi vì cái đó Bộ trưởng Quốc phòng đã tập trung rồi. Ở đây sẽ tập trung vào mảng kinh tế và cái mảng mà bà Harris bà thích ấy, ví dụ nhân quyền. Nhân quyền ở đây thì cũng không phải là sẽ nói là nó rộng ra, rộng hơn một chút, tức là nó không chỉ là yếu tố liên quan tới những người chống đối hay là tự do này nọ, mà còn liên quan tới nhiều thứ, ví dụ như là quyền trẻ em, quyền phụ nữ, quyền cho nhóm yếu thế.
Tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam từ đầu đại dịch đến nay sắp lên đến 360.000 người, theo bản tin của Bộ Y tế hôm 23 tháng 8. Số các ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 8.666 người. Cùng ngày, báo chí Việt Nam cho hay là binh lính có vũ trang bắt đầu được triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh để thực thi chỉ thị người dân không ra khỏi nhà. Bộ Y tế Việt Nam cho biết chỉ trong một tuần trở lại đây, có thêm 74.728 ca nhiễm mới, khi số ca nhiễm trung bình mỗi ngày ở Việt Nam đều trên 10.000 người, đưa con số thống kê người nhiễm từ đầu dịch đến nay lên 358.456 ca. Riêng từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 23 tháng 8, đất nước ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới và 389 ca tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tâm dịch trong gần 4 tháng qua vẫn chiếm nhiều nhất, lần lượt là 4.251 ca nhiễm và 340 ca tử vong. Ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục là 21 tháng 8 với 13.417 ca, các bản tin của Bộ Y tế Việt Nam cho hay. Trong giai đoạn trước của đại dịch kéo dài hơn một năm ở Việt Nam cho đến ngày 27 tháng 4, đất nước chỉ ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm và vài chục ca tử vong. Nhưng trong gần 4 tháng nay, biến chủng Delta làm cho đại dịch bùng phát mạnh trong nước, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, làm cho hơn 354.000 người nhiễm và hơn 8.600 người thiệt mạng. Trong bối cảnh như vậy, chính quyền đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine với gần 300.000 liều được tiêm chỉ riêng trong ngày 22 tháng 8. Đến nay, Bộ Y tế cho biết là tổng cộng hơn 15,5 triệu người được tiêm một mũi và hơn 1,8 triệu người được tiêm mũi hai. Tuy nhiên, con số này bị xem là vẫn còn thấp so với khu vực, khi số người được tiêm ngừa COVID đầy đủ mới chỉ chiếm 1,8% trên dân số 98 triệu người. Nhằm thực thi biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất, bao gồm chỉ thị người dân không ra khỏi nhà ở tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền điều hàng nghìn quân nhân mang theo súng chốt giữ các khu phố ở thành phố lớn nhất của Việt Nam kể từ ngày 23 tháng 8, các bản tin trong nước cho hay. Trước đó, hôm 21 tháng 8, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nêu đề xuất quân khu 7 chi viện hơn 6.000 quân nhân để chống dịch. Thành phố này bắt đầu chịu nhiều hạn chế do lệnh giãn cách được áp dụng kể từ đầu tháng 7 và mức độ cấm đoán tăng dần vì số ca nhiễm và tử vong không hề giảm. Đến chiều 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân của thành phố ban hành một chỉ thị khẩn về tăng cường giãn cách xã hội và phòng chống dịch để đạt mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Với bản chỉ thị, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nói rằng người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu thì ở đó, theo tường thuật của báo chí trong nước. Chính quyền cũng nói là họ sẽ thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, trong đó có các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ như miễn giảm tiền điện nước và chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó là chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp nhiễm COVID có hoàn cảnh khó khăn, báo chí trong nước cho hay.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.